tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org.
Chương 3: Thuyết vật linh phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duy. 1. Một khiếm khuyết quan trọng của các công trình muốn vận dụng các quan điểm của phân tâm học vào các đề tài khoa học tinh thần là ở chỗ chúng chỉ mang đến quấy rõi cho người đọc của hai phía. Chúng buộc phải hạn chế liên quan đến đặc tính của các xúc động chúng đưa ra cho nhà chuyên môn những đề nghị mà anh ta cần rút ra từ công việc của mình trong khảo cứu. Khiếm khuyết đó sẽ được bù đắp hoàn toàn trong một chương riêng thỏa thuận về lĩnh vực kỳ quái mà người ta gọi là thuyết linh hồn. Thuyết linh hồn theo nghĩa hẹp là lý thuyết về các huyễn tưởng linh hồn. Theo nghĩa rộng thì nó bao trùm toàn bộ hệ thống tinh thần. Người ta còn phân biệt thuyết linh hồn với tính cách lý thuyết về sự tái sinh của tự nhiên. Mà đối với chúng ta, nó tỏ ra không tái sinh và xếp thuyết linh hồn và thuyết kỳ dị vào cùng một hàng. Cái tên thuyết linh hồn trước kia vận dụng cho một hệ thống triết học nhất định, cho có được ý nghĩa ngày nay là nhờ Taylor. Nguyên cớ gì đã tạo ra những tên gọi đó chính là một nghiên cứu sâu vào vũ trụ quan, thế giới quan cốt tử của các dân tộc nguyên thủy quen thuộc với chúng ta. Các dân tộc trong lịch sử hay là đang còn sống ngày nay, chính họ đã sản sinh ra thế giới vô số hệ thống tinh thần. Là ước ao hay là ghê tởm đối với họ, họ gán cho các thần linh và các ma quỷ thành nguồn gốc của các quá trình tự nhiên và xem không những các con vật hay cây cỏ mà còn cả những cái không thể tái sinh của thế giới đều có thể tái sinh nhờ chúng. Cái thứ ba và có lẽ là cái quan trọng nhất của thứ triết học tự nhiên đó tỏ ra quá ít sức thuyết phục vì rằng chúng ta đứng không đủ xa nó, trong khi chúng ta lại đã quá hạn chế sự tồn tại của các thần và giải thích các quá trình tự nhiên bằng các vật lý ngoài con người. Người nguyên thủy quen tin tưởng vào một sự linh hồn hóa, tương tự ngay cả ở những vật riêng lẻ. Con người nhận được linh hồn là cái có thể rời bỏ nơi ở của chúng và nhập vào người khác những linh hồn đó. Những linh hồn đó thực hiện các chức phận tinh thần và trong một chừng mực nào đấy độc lập với thể xác. Thoạt tiên linh hồn được mường tượng rất giống với người, và chỉ qua suốt quá trình phát triển chúng mới tẩy trừ những đặc tính vật chất đạt đến mức độ rất cao của sự tinh thần hóa. Phần lớn các tác giả cho rằng các tưởng tượng linh hồn đó thoạt đầu vốn là hạt nhân của hệ thống linh hồn luận, rằng các thần chỉ tương ứng với linh hồn được hình thành một cách độc lập, và rằng linh hồn của thú vật, cây cỏ và các đồ vật đều được tạo ra theo phép loại suy từ linh hồn của con người. Bằng cách nào người nguyên thủy đi đến được các thế giới quan căn bản nhị nguyên luận riêng làm cơ sở cho hệ thống linh hồn luận? Người ta cho rằng thông qua quan sát các hiện tượng của giấc ngủ, của cái chết tương tự như giấc ngủ và bằng sự cố gắng giải thích mọi trạng thái gần gũi với từng trường hợp riêng biệt. Trước tiên, vấn đề cái chết phải trưởng thành xuất phát điểm của việc hình thành lý thuyết. Đối với người nguyên thủy thì sự tiếp xúc của đời sống, tính bất tử là điều hiển nhiên. Sự mường tượng về cái chết chỉ là cái gì đó mãi về sau này và có tính hổ tương mụn màng. Đối với chúng ta thì nó vẫn trống rỗng về nội dung và không thể làm đầy được. Về bộ phận mà những quan sát và kinh nghiệm khác trong mình thành các học thuyết cơ sở linh hồn luận có thể đã từng có như về các hình ảnh của giấc mơ, những ám ảnh, hình ảnh qua gương và tương tự, thì đã từng diễn ra những tranh luận vô cùng sôi nổi và không bao giờ kết thúc. Khi người nguyên thủy phản ứng trước các hiện tượng khơi lên những hồi tưởng của mình với sự hình thành những tưởng tượng và linh hồn, và sau đó anh ta chuyển những cái đó sang cho đối tượng của thế giới bên ngoài, thì hành vi của anh ta trong đó được coi là hoàn toàn đương nhiên và không có gì là huyền bí cả. Vun bày tỏ một sự thực rằng các tưởng tượng linh hồn luận đã biết ở các dân tộc khác nhau và ở mọi thời đại đã cho thấy một sự nhất trí hoàn toàn. Bản thân chúng là bằng chứng tâm lý học cần thiết của ý thức cấu tạo huyền thoại và thuyết linh hồn được xem là biểu hiện tinh thần của trạng thái tự nhiên nhân bản. Chừng nào mà quan sát của chúng ta còn có thể tiếp cận được nó, việc thanh minh cho sự hồi sinh của cái không thể tái sinh đã được Human đưa ra trong tác phẩm Natural History of Religion của ông, trong đó ông viết: thuyết linh hồn là một hệ thống tư duy, nó không chỉ đưa ra lời giải thích về một hiện tượng riêng biệt, mà là tiếp cận chỉnh thể thế giới với tính cách một liên hệ duy nhất từ một xuất phát điểm. Loài người, nếu chúng ta muốn theo quan điểm của các tác giả trên, đã sản sinh ra ba trong số các hệ thống tư duy trên, ba thế giới quan vĩ đại trong suốt các thời đại: thuyết linh hồn, truyền thuyết, tôn giáo và khoa học. Trong số đó thì cái hệ thống đầu tiên được xác lập, tức thuyết linh hồn, là hệ thống triệt để nhất và giàu sáng tạo nhất, cái đã giải thích thế giới cặn kẽ tuyệt đối. Thế giới quan đầu tiên đó của loài người giờ đây là một học thuyết tâm lý học vượt khỏi tầm mục của chúng ta, cần phải chỉ ra rằng có thể chứng minh đến mức nào dấu ấn của nó đang tồn tại trong đời sống hiện tại, hoặc là chúng đã thành vô giá trị dưới hình thức của mê tín, hoặc rất sống động với tính cách cơ sở của ngôn ngữ, tín ngưỡng và triết lý của chúng ta. Người ta sẽ về với trình tự của ba thế giới quan nói trên khi nói rằng thuyết linh hồn vẫn còn chưa phải là một tôn giáo, nhưng chứa đựng những tiền đề mà trên đó các tôn giáo được xây dựng. Cũng rất rõ ràng là huyền thoại dựa trên các tiền đề linh hồn luận, thế nhưng những bộ phận của quan hệ giữa huyền thoại và thuyết linh hồn lại tỏ ra không thể giải thích được ở những điểm then chốt nhất. 2. Công việc phân tích tâm lý của chúng tôi sẽ dùng vào một điểm khác. Người ta không được phép cho rằng con người đã tự bay bổng từ tính hiếu kỳ thuần lý đến sáng tạo ra hệ thống thế giới đầu tiên của mình. Nhu cầu thực tiễn chinh phục thế giới phải góp phần vào cố gắng chung đó. Chúng ta không có gì là viển vông khi phát hiện ra rằng gắn liền tay trong tay với hệ thống linh hồn luận là một cái gì khác, một chỉ dẫn cho người ta phải hành động như thế nào để trở thành kẻ thống trị con người, thú vật và đồ vật, theo thứ tự các thần của họ. Chỉ dẫn đó với cái tên quen thuộc ảo thuật và phép phù thủy, được Sennett quen gọi là chiến lược của thuyết linh hồn. Tôi sẽ trước hết so sánh nó với Huber và Mott trong kỹ thuật. Người ta có thể nào phân tách trò ảo thuật và phép phù thủy ra khỏi nhau không? Hoàn toàn có thể được, nếu như người ta muốn bất chấp những dao động của tập quán ngôn ngữ bằng một chút chuyên quyền. Thế là ảo thuật căn bản đã trở thành nghệ thuật tác động đến các thần, bằng cách người ta quan trọng hóa chúng, tô hồng chúng, thiên vị chúng, đe dọa chúng, tước quyền chúng, vứt bỏ chúng theo ý thích của mình, bằng cùng những phương tiện mà người ta tìm ra một cách đích thực cho những người sống. Nhưng phép phù thủy hơi khác một chút, nó từ trong gốc khác không được xem là thần linh, và nó sử dụng những phương tiện đặc biệt, chứ không phải là phương pháp tâm lý học tầm thường. Chúng ta rất dễ đoán ra rằng phép phù thủy là một bộ phận khởi nguyên và có ý nghĩa nhất của kỹ thuật linh hồn luận, vì rằng trong số các phương tiện được dùng để tác động đến các thần linh thì cũng có cả phép phù thủy, và phép phù thủy được vận dụng cũng ở các trường hợp không có sự thần thánh hóa tự nhiên như chúng ta biết. Phép phù thủy phải phục vụ cho các mục đích muôn hình muôn vẻ, hạ bệ các quá trình tự nhiên theo mong muốn của con người, bảo vệ các cá nhân trước kẻ thù và tai họa, và ban quyền lực để nó tiêu diệt kẻ thù. Nhưng các nguyên tắc mà hành động phù thủy xây dựng trên đó, hoặc hơn nữa là nguyên tắc của phép phù thủy, đặc biệt rõ rệt khiến cho mọi tác giả đều có thể nhận ra được. Người ta có thể diễn đạt một cách xác đáng nhất nếu như người ta nhận ra được nhận định nêu ra ở đây bằng từ ngữ của Taylor. Trong hai nhóm hành vi phù thủy, ở đây chúng tôi chỉ muốn đụng giải đặc tính đó. Một trong các thủ đoạn phù thủy phổ biến nhất để làm tổn thương kẻ thù là một hình nhân về kẻ thù đó bằng chất liệu ưa thích. Ở đây có rất ít sự giống nhau. Người ta cũng có thể tuyên bố bất kỳ một vật nào đó là hình ảnh của nó. Chuyện người ta sẽ làm gì với hình nhân ấy cũng sẽ đụng chạm đến hình ảnh căm ghét cũ. Bộ phận nào của cơ thể mà người ta làm tổn thương trước hết thì nơi đó sẽ là chỗ cuối cùng bị bệnh. Người ta có thể dùng kỹ thuật phù thủy tương tự để phục vụ cho mối thù riêng và ngay cả trong sự sùng tín tôn giáo. Và người ta cũng đến giúp cho thần linh chống lại ma quỷ ghê gớm. Tôi trích dẫn theo Fraser, đêm đêm khi thần mặt trời ra, ở Ai Cập cổ đại hạ cánh về nhà phía trời tây rực rỡ, thì ngài phải lao vào một cuộc chiến gay go chống lại một nữ vương của ma quỷ. Những kẻ dưới sự chỉ huy của kẻ tử thù Aperi đã đè bẹp ngài. Ngài chiến đấu với chúng suốt đêm và sức mạnh của bóng tối thường khi đủ mạnh để xa những đám mây đen bay lên trời xanh ngay giữa ban ngày để làm suy giảm sức mạnh của ngài và ngăn trở ánh sáng của ngài. Để suy tôn Thượng Đế, có hàng loạt nghi lễ diễn ra hàng ngày trong ngôi đền thờ ngài ở Tepen. Một hình ảnh về kẻ tử thù của ngài được làm bằng sáp trong hình hài con cá sấu gớm ghiếc hay là một con mãng xà uống lượng, và tên của con ma được viết lên đó bằng mực xanh lá cây, sau đó được đặt che đậy trong một cái hộp bằng giấy, trên đó cũng vẽ những hình thù tương tự, rồi hành động đó được bồi thêm lông đá đen xì, bị thầy tu khạc nhổ vào, bị phanh thay bằng dao đá và đem vứt xuống đất, rồi thì ông ta chà đạp nó bằng chân trái, và cuối cùng thì đốt cháy nó trong ngọn lửa của củi đúc quen thuộc. Sau khi quỷ Apepi bị trừ khử theo một cách thức như vậy, tất cả các ma quỷ khác cùng một dục đều bị trừ khử theo một quy trình diễn ra như vậy. Nghi lễ cúng Thượng Đế, trong đó những diễn từ buộc phải được tụng niệm ra ấy, không phải chỉ được lặp đi lặp lại mỗi sáng, mỗi chiều và mỗi tối, mà còn ở bất kỳ lúc nào có mưa to gió lớn hay có những đám mây đen che phủ bầu trời. Các kẻ thù ghê sợ kia cảm thấy được sự trừng phạt xảy ra trên những hình nộm về chúng, giống như những hình nộm đó đã hành hạ chúng thực sự. Chúng tháo chạy và thần mặt trời ca khúc khải hoàn mới. từ những hành động phù thủy phong phú cùng kiểu giải thích như nhau không thể bỏ qua, tôi chỉ muốn nhấn mạnh đôi điều đã từng đóng vai trò to lớn ở các bộ tộc nguyên thủy và vẫn còn lưu giữ một phần trong huyền thoại và thờ cúng ở các trình độ phát triển khác nhau, như các loại hình ảnh ảo thuật mưa và phồn thực. Người ta làm mưa giả bằng con đường phù phép, làm như các đám mây sinh ra mưa hay bão, xem ra như người ta muốn trò làm mưa vậy. Thổ dân Nhật Bản làm mưa bằng cách một phần đông trong số họ dội nước qua những cái sàn lớn, trong khi một số khác trang hoàng một cái thúng lớn bằng bùn và mái chèo làm như đó là một con thuyền và kéo nó đi vòng quanh vườn quanh xóm. Độ phì nhiêu của đất đai lại được người ta tăng cường theo phương pháp phù thủy bằng cách trình diễn một màn giao hợp của người. Bằng cách như thế, ở đây chỉ dẫn một trong vô vàn ví dụ mà trên những vùng nào đó của đảo Sava thời kỳ gần đây thôi, những người nông dân đã làm đêm đêm trên mảnh ruộng của họ bằng trò diễn đó của họ mà làm kích thích cho lúa má sinh sôi. Ngược lại, người ta lại hoảng sợ các quan hệ tính giao loạn luân xuồng xã tới mức là chúng sẽ làm thui chột và cằn cỗi đất đai đi. Ngay cả những quy ước phần nào tiêu cực, tức là các quy ước phù thủy cũng phải được xếp vào nhóm thứ nhất này. Khi một bộ phận của một bản người đa sắc bị đưa ra khỏi cuộc đi săn, thì những kẻ bị bỏ lại này không được phép sờ mó đến không những dầu mà cả nước nữa. Nếu không thì những tay săn sẽ có đôi bàn tay mềm yếu và các túi săn sẽ bị tuột khỏi tay họ. Hoặc là khi một thợ săn Gilead đang rình thú ở trong rừng, thì các con cái của anh ta ở nhà bị cấm vẽ lên gỗ hay trên đất. Những lối mòn trong rừng có thể trở nên nhằng nhịt như các đường vẽ trong tranh, do vậy mà anh ta không thể tìm thấy lối về. Một khi khoảng cách không đóng một vai trò gì trong các ví dụ vừa nêu trên, cũng như trong nhiều dẫn chứng khác nữa và viễn cảnh, thần giao cách cảm có vẻ như nghiễm nhiên được chấp nhận, thì cảm nhận của chúng ta về bản tính của phép phù thủy không hề gặp một trở ngại nào. Không còn nghi ngờ gì nữa trước câu hỏi, cái gì được xem là nhân tố tác động trong toàn bộ những dẫn chứng trên, đó là tính tương đồng giữa hành vi được thực hiện và diễn biến dự đoán. Fraser gọi kiểu phép phù thủy đó là phép mô phỏng hay là liệu pháp tương đồng. Khi tôi muốn mưa xuống thì tôi chỉ phải làm cái gì đó giống như mưa, hay là gợi nhớ đến một trận mưa. Trong một pha xa hơn của phát triển văn hóa thì thay cho trò ảo thuật mưa đó, người ta tiến hành những lễ cầu đảo trong nhà thờ Thượng Đế và cầu xin thần linh ban mưa xuống. Cuối cùng thì người ta cũng sẽ thôi hẳn thao tác tôn giáo đó và tìm cách có thể xin mưa bằng những tác động nào đó vào không khí. Trong kiểu nhóm khác của các hành vi phù thủy, nguyên lý tương đồng không còn được để ý đến nữa, thay vào đó là một cái gì đó dễ dàng nhận ra trong các dẫn chứng sau đây. Để gây hại cho kẻ thù, người ta có thể dùng một biện pháp khác, người ta chiếm đoạt lấy một ít tóc, móng tay, cất đái hay là thậm chí một mẫu quần áo của kẻ đó và đặt một cái gì đó có tính đối nghịch với những thứ trên. Rồi sau đó người ta làm như là người ta thực sự đang cưỡng đoạt kẻ thù kia, cũng như các thứ mà anh ta đã từng đụng đến, và cái gì phải sẽ đến sẽ tự nó đến, thuộc về các vật sở hữu chính của con người, theo cách nhìn của người nguyên thủy là tên gọi của chúng. Vậy một khi người ta biết đến một người hay vị thần, thì người ta đồng thời chiếm được một quyền lực ở mức nào đó đối với kẻ mang tên gọi đó, nên sau đó nảy sinh những sự thận trọng và hạn chế đáng chú ý trong việc dùng tên gọi đã được phân tích ở phần trên. Tính tương đồng trong các dẫn chứng trên hiển nhiên được thay bằng tính liên quan. Tục ăn thịt người. Cannibalism của người nguyên thủy dẫn đến động cơ linh thiêng hóa của một phương cách tương tự. Để người ta ăn được một phần cơ thể của con người, thông qua hành động cắn xé, người ta phải thích ứng được các bản tính của người bị ăn thịt đó. Từ đó nảy sinh ra những cảnh giác và hạn chế trong kiêng khem ở những hoàn cảnh đặc biệt. Một phụ nữ có thai kiêng ăn thịt một số con vật nhất định vì rằng những thuộc tính bất đắc dĩ, ví dụ tính hèn nhát, có thể sẽ lây lan sang đứa con mà bà ta nuôi nấng. Đối với ảnh hưởng phù thủy tính thì không hề có sự khác biệt nào, ngay cả khi mối liên can đó đã được gạt bỏ, hay là nó hầu như chỉ tồn tại trong một sự đụng chạm nhất thời đầy ý nghĩa. Do vậy mà lòng tin vào mối liên hệ phù thủy gắn số phận của vết thương với kẻ có vũ khí gây ra vết thương đó đã được duy trì qua hàng ngàn năm không thay đổi. Khi một người Melanesia chiếm được một cây cung mà anh ta vốn bị thương vì nó, thì anh ta vô cùng thận trọng đặt nó vào một chỗ lạnh lẽo, để nhờ vậy mà làm dẹp vết xương tấy chỗ bị thương. Nếu như cây cung đó vẫn thuộc về kẻ thù, thì anh ta bị treo lên ở chỗ gần đống lửa nhất với cách như thế. Vết thương sẽ bén lửa và bốc cháy. Vilnius kể trong lịch sử tự nhiên thế kỷ 18 rằng, khi người ta ăn năn vì đã làm bị thương một người khác, thì người ta phải phỉ phui bàn tay đã gây thương tích đó. Thế là nỗi đau đớn của kẻ bị thương ngay lập tức được cắt cơn. Frankis Bacon kể trong Natural History một tín ngưỡng phổ biến rằng, việc sức dầu thánh cho vũ khí gây thương tích sẽ chữa trị khỏi vết thương. Nông dân Anh có thể ngày nay vẫn còn làm theo nghi thức Recep đó, và khi họ bị cái liềm cứa vào thì họ gỡ cái liềm đó ra một cách thận trọng. Như thế chỗ bị thương không bị sưng tấy. Tháng 6 năm 1902, Tùng Sang tiếng Anh địa phương thuật lại rằng có một phụ nữ tên là Machidan Henry ở Norwich tự dưng đã bị một mẩu móng chân cứng đâm vào gót chân. Thay cho việc xem xét vết thương hay là cởi tất ra, bà ta sai cô con gái sức giàu cho cái móng sắt đó và chờ đợi sự yên lành. Bà ta đã chết sau đó vài ngày vì bệnh uốn ván do không sát trùng. Các ví dụ vừa dẫn đã biện minh cho những cái mà Fraser tách ra với tính cách phép phù thủy lây nhiễm khỏi sự mô phỏng. Cái gì được xem là thực sự có tác động trong đó lại không phải là tính tương đồng, mà là tính liên can trong không gian, là tính tương cận, ít nhất là tính tương cận đã nói là hồi ức về hiện trạng của nó. Nhưng do cả tính tương đồng lẫn tính tương cận là cặp nguyên lý căn bản của các quá trình liên tưởng, sự thống trị của liên tưởng đã thực sự tỏ ra là một giải minh cho sự điên cuồng của các quy ước phù thủy. Người ta thấy Taylor đã chứng minh một cách đúng đắn đặc trưng đã dẫn trên của phép phù thủy. Sẽ trước hết nảy sinh một tác động xa lạ là sự giải thích sáng tỏ về phép phù thủy có thể được một số tác giả nào đó vứt bỏ một cách vô căn cứ. Trong một ý tưởng gần gũi hơn thì người ta đưa ra một trở ngại là thuyết liên tưởng về phép phù thủy đã ngẫu nhiên mà giải minh được những con đường mà phép phù thủy đã đi, nhưng nó vẫn không phải là hệ thống thực chất của nó, tức là không phải sự hiểu lầm khiến cho nó đem các quy luật tâm lý học đặt vào vị trí một cách hiển nhiên hơn. Nó ở đây rõ ràng đòi hỏi một xung lực, nhưng trong khi sự tìm tòi xung lực đó lại đưa các nhà phê bình học thuyết Fraser đến những sai lầm, thì lại dễ dàng đưa ra lời giải thích thỏa đáng về phép phù thủy, một khi người ta chỉ muốn đưa thuyết liên tưởng đi xa hơn và sâu hơn nữa. Trước hết chúng ta quan sát trường hợp đơn giản và có ý nghĩa hơn của phép phù thủy mô phỏng. Theo Fraser thì nó có thể được tiến hành riêng biệt, trong khi phép phù thủy lây truyền về nguyên tắc chỉ là tạo tiền đề cho nó mà thôi. Dễ dàng nhận ra động lực xô đẩy tới tiến hành phép phù thủy, đó chính là nguyện vọng của con người. Chúng ta buộc phải đương nhiên chấp nhận rằng người nguyên thủy có một niềm tin thật lớn lao vào quyền năng của các ý nguyện của mình. Từ trong căn bản không thể nào khác hơn là chỉ diễn ra tất cả những gì mà con người làm ra bằng con đường ma thuật, vì rằng anh ta muốn điều đó. Vậy là thoạt kỳ thủy ý nguyện của người nguyên thủy hiển nhiên chính là cái được nhấn mạnh. Đối với đứa trẻ trong những điều kiện tâm lý tương tự, nhưng về mặt động cơ vẫn chưa đủ năng lực, thì ở điểm này chúng tôi cho rằng nó đáp ứng trước hết ước muốn của nó một cách ảo tưởng, bằng cách nó để sinh ra các trạng thái thỏa mãn thông qua các rung động ly tâm của các cơ quan xúc giác. Đối với người nguyên thủy trưởng thành lại có một con đường khác, trong ý nguyện của anh ta có một hưng phấn chuyển động, tức ham vọng và chính đó mà sau này trong công vụ thỏa mãn nguyện vọng sẽ làm thay đổi gương mặt của trái đất. Giờ đây được huy động nhằm thỏa mãn nhu cầu, cho nên người ta có thể tận hưởng nó tức khắc thông qua các ảo giác vận động. Một sự diễn đạt như thế của ham muốn được thỏa mãn hoàn toàn có thể đem so sánh với trò chơi của trẻ em. Cái ở đó đã xóa bỏ đi kỹ thuật thuần cảm giác của sự thỏa mãn. Một khi trò chơi và sự diễn đạt là hoàn toàn thích hợp đối với trẻ con và người nguyên thủy thì đó không phải là tín hiệu của tính khiêm tốn trong ý nghĩa của chúng tôi, hay là tín hiệu của sự khoan nhượng do hậu quả của nhận thức bất lực thực tế, mà là kết quả nhận thức về giá trị trội hơn của ham muốn ở họ, của ý nguyện vốn phụ thuộc vào bản thân anh ta và của các con đường do anh ta lựa chọn. Với thời gian, cái điểm nhấn tâm lý đã chuyển di từ các động cơ của hành động ma thuật sang công cụ của chúng, tức là sang chính hành động đó. Chúng tôi có lẽ nói đúng đắn hơn rằng trong các phương tiện đó thì với anh ta, sự đánh giá quá cao các hành vi tâm lý của anh ta mới trở nên rõ ràng. Giờ đây hình ảnh hiện ra dường như không có gì khác hơn là hành động ma thuật cưỡng chế quá trình diễn ra, theo tính tương đồng với những ước muốn của nó. Trên cấp độ tư duy linh hồn luận vẫn chưa có cơ hội chứng minh bản chất thực sự của nó một cách khách quan. Nhưng có thể sau này sẽ có một khi toàn bộ các quy trình như vậy còn được giữ gìn, mà khi hiện tượng tâm lý hoài nghi có thể có sẵn như là biểu hiện của xu thế áp chế. Sau đó con người sẽ thừa nhận rằng những việc cầu thần không có tác dụng gì cả, một khi không phải người mê tín tin vào chúng nữa, và rằng ngay cả ma lực của cúng tế cũng hứa hẹn, một khi không có sự sùng tín tôn giáo tác động từ phía sau. Khả năng của phép phù thủy truyền nhiễm dựa trên cận liên tưởng sẽ chỉ cho chúng ta rằng, việc định giá trị phát xuất từ ước mong và ý chí đã bao trùm lên toàn bộ các dự kiện tâm lý đứng đối lập với ý chí cấm đoán. Ở đây có một sự đánh giá quá cao về các quá trình tinh thần, tức là một sự hình dung về thế giới. Cái mà theo cách nhìn của chúng tôi nó phải soi tỏ mối quan hệ giữa hiện thực và tư tưởng hơn là sự đánh giá quá cao về cái sâu ý chí. Các sự vật đã thoái lui trước những hình dung đó, những gì được tiếp nhận liền với những cái sau nhất định phải xảy ra trong những cái đầu. Các quan hệ tồn tại giữa những hình ảnh tạo tiền đề cho các sự vật. Bởi tư duy không hề biết đến những khoảng cách, nó đem cái ở xa nhất về không gian, cũng như cái khác biệt nhất về thời gian quy về một hành vi ý thức, cho nên bản thân thế giới phù thủy sẽ thực hiện một thần giao cách cảm vượt qua khác biệt không gian và chăm lo đến mối tương liên cũ cũng như mới. Trong thời đại linh hồn đụng thì bức tranh phản ánh thế giới bên trong phải khiến tràn ảnh thế giới khác, hình ảnh mà chúng ta tin là quen thuộc kia, trở nên không thể nhìn ra được nữa. Cuối cùng chúng ta hãy nhấn mạnh rằng cả hai nguyên lý liên tưởng, tính tương đồng và tính tương cận gặp nhau trên một sự thống nhất cao hơn của sự cọ sát. Cận liên tưởng là sự cọ sát trực tiếp, còn liên tưởng tương đồng là cọ sát theo nghĩa chuyển di. Một đồng nhất chưa được chúng tôi bao quát trong quá trình tâm lý lại được bảo đảm thông qua tập quán dùng từ nhất định cho cả hai kiểu kết hợp. Đó là ngoại duyên như nhau của khái niệm cọ sát tìm ra trong phân tích cấm kỵ. Tóm lại, chúng tôi chỉ có thể nói rằng nguyên lý chi phối phép phù thủy, kỹ thuật của phương thức tư duy linh hồn luận chính là nguyên lý quyền năng tối thượng của tư duy.